This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Nhung, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và mở đầu là tin thời tiết cả ba miền trước hết với California.
Trường miền Nam California, thành phố Garden Grove, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. 55 độ là nhiệt độ mà hiện nay hàng tiêu biểu cho biết, và cao nhất hôm nay ở tại miền Nam California lên đến khoảng 66-68 độ, ban đêm xuống thấp còn 48-50 độ. Thưa quý vị, bầu trời rất là trong xanh, hiện nay nắng chan hòa và một vệt mây trắng ở trên cao. Ngày mai thứ bảy thì thời tiết cũng sẽ tương tự như ngày hôm nay. Duy có điều chủ nhật thì thời tiết sẽ nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng chừng 5-7 độ và cao nhất sẽ ở khoảng 77-78 độ. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas với Minh Nhung và Thục Đoan.
Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 45 độ. Và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là 52, thấp nhất là 42. Và ngày hôm nay thì có 75% cơ hội mưa. Ngày mai và những ngày tiếp theo thì nhiệt độ cao nhất từ 56 cho đến 65 và thấp nhất từ 42 đến 44. Và trời không có nhiều nắng, rất là âm u. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở Houston thì đã mưa suốt từ khuya tới giờ rồi và mưa rất là lớn. Và mưa sẽ kéo dài suốt ngày hôm nay từ bây giờ cho đến tối, trời ở ngoài kia thì cũng rất là mù mịt. Bây giờ nhiệt độ chỉ có 55 độ mà thôi, và tối nay xuống thấp vào khoảng 48 độ. Ngày mai thì đỡ hơn nhưng mà trời vẫn còn lạnh, cao 57, thấp 48. Cơ hội mưa chỉ còn có 10%, nhưng mà ngày chủ nhật thì cơ hội mưa tăng lên lại 20% và nhiệt độ cũng ấm lên một chút xíu, tức là cao thì được 61 độ. Đó là thời tiết cả ba miền. Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự. Mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Úc Đại Lợi. Thưa quý khán giả, cảnh sát Australia cho biết là họ đã tìm thấy thi thể của 8 đứa trẻ và một phụ nữ bị thương vì những vết dao đâm trong một căn nhà tại một thành phố miền Bắc của nước Úc. Cảnh sát tiểu bang Queensland cho biết là họ đã được gọi tới một căn nhà ở khu ngoại ô Manura của thành phố Cairns vào sáng hôm nay thứ 6 giờ ở tại Úc Đại Lợi, ngày 19 tháng 12 năm 2014. Tại đây họ đã tìm thấy một phụ nữ bị thương và xác chết của 8 đứa trẻ từ 18 tháng tuổi cho đến 15 tuổi. Theo tường thuật của nhà chức trách thì người phụ nữ 34 tuổi đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ổn định. Bà này đang giúp cảnh sát trong cuộc điều tra của họ. Truyền thông Úc Đại Lợi dẫn lời một người chị em họ của người phụ nữ tên là Lisa Tide nói rằng những đứa trẻ trong cuộc đều là anh chị em và người phụ nữ là mẹ của các em. Vẫn theo lời bà Tide cho biết thì một người khác trong gia đình là một thanh niên 20 tuổi đã về đến nhà thì phát giác các em của mình đã chết. Nhà chức trách Úc đang mở cuộc điều tra để tìm ra động cơ của vụ sát hại này. Xin được trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Kính thưa quý thính giả, một bản tin liên quan đến châu Á cho biết là bão tuyết của Nhật Bản và làm cho hơn 10 người bị chết. Vào ngày hôm nay, ngày 19 tháng 12 thì bão tuyết lại tiếp tục hoành hành tại các vùng ở miền Bắc cũng như là miền Tây của Nhật Bản. Thời tiết hôm nay ở các khu vực phía Bắc, phía Tây và phía miền Trung Nhật Bản rất là xấu. Đài khí tượng cảnh báo về nạn đất và tuyết lở ở nhiều nơi. Đất lở đã cắt đứt những cái con đường đi khiến cho gần 300 cư dân ở một ngôi làng ở tỉnh Niigawa miền Tây Bắc đã bị cô lập. Bên cạnh đó thì sức gió cũng đã giảm đi so với 2 ngày trước đây nhưng vẫn còn ở tốc độ là 140 dặm một giờ. Nhiều nơi tuyết dày đến hơn 200cm và biển động với sóng cao gần 10m. Từ 3 ngày qua thì hàng trăm chuyến bay đã bị hủy bỏ. Nhiều tuyến đường xe lửa bị gián đoạn và ít nhất là 11 người đã chết do hàng loạt tai nạn khác nhau. Giới truyền thông ghi nhận là hầu như là tại Nhật Bản như là được chia ra thành hai vùng vậy. Phía Tây thì luôn luôn bị bão táp, trong khi hướng Đông là khu vực thời tiết rất tốt, trời lạnh nhưng mà lại trong xanh và khô ráo.
Trong khi đó thì Trung Quốc chính thức phản đối Hoa Kỳ bán cho Đài Loan 4 chiến hạm hỏa tiễn. Bắc Kinh thúc giục Washington chấm dứt quan hệ và bán vũ khí cho hải đảo thuộc chủ quyền của Bắc Kinh, đe dọa quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc. Dự luật cho phép hành pháp bán chiến hạm cho Đài Loan đã được Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ biểu quyết, theo hãng tin Central News Agency của nhà nước Trung Quốc. Ngày hôm qua, thì Tổng thống Obama đã đồng ý cho phép thi hành và do vậy làm Bắc Kinh nổi giận. Ông Tần Cương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc rất phẫn nộ, đã chính thức phản đối với Hoa Kỳ ở cấp sứ quán tại Bắc Kinh và ở Washington, với lời lẽ đe dọa. Phát ngôn viên Tần Cương tuyên bố, Trung Quốc giành quyền ban hành thêm các biện pháp khác vì Hoa Kỳ đã can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc khi bán vũ khí cho Đài Loan. Ngược với thái độ bất bình của Hoa Lục, chính phủ Đài Loan khen ngợi quyết định của Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Trung Hoa Dân Quốc ra thông cáo, chân thành cảm ơn chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ. Cũng theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, thì mọi thủ tục chuyển giao 4 tuần dương hạm loại Perry trang bị hỏa tiễn đã hoàn tất và ngân sách sẽ được tháo khoáng vào năm tới. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang tình hình ở bên Pakistan, thì một bản tin hãng Reuters đánh đi từ Peshawar cho biết rằng, theo lời phát ngôn viên quân đội Pakistan, ít nhất là 59 chiến binh của nhóm Taliban đã bị giết chết trong một cuộc giao tranh ở tại vùng Tây Bắc, trong đó có 32 người đã thiệt mạng ngay trong một vụ phục kích ở tại một thung lũng rất là xa xôi nằm gần với biên giới của Afghan. Và các cuộc giao tranh này ngày càng gia tăng kể từ khi phe Taliban đã gây ra một cuộc thảm sát giết chết hơn 131 học sinh ở tại một trường học cũng ở gần vùng này. Và kể từ ngày đó cho đến nay thì chính quyền Pakistan đã gia tăng các chiến dịch truy lùng và tiêu diệt nhóm Taliban ở tại Pakistan. Đây là một nhóm cũng có liên hệ với nhóm Taliban ở bên Afghanistan, nhưng mà chính nhóm Taliban bên Afghanistan cũng đã lên tiếng chỉ trích hành động của những người Pakistan về việc giết hại các trẻ em. Và vùng Peshawar là một vùng rất là xa xôi ở tại tận biên giới, và những người dân ở đây thường xuyên phải lẩn tránh giữa hai làn đạn của cả các phe Taliban, cả hai bên biên giới cũng như là các phe của chính phủ. Và cho đến bây giờ thì Pakistan vẫn tiếp tục để cho Hoa Kỳ có những hoạt động bằng các loại phi cơ không người lái để tiêu diệt các phần tử khủng bố ở tại khu vực này. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, tin liên quan đến Nam Triều Tiên cho biết là ngày hôm nay Nam Triều Tiên cho biết chưa có phán đoán gì về việc liệu Bình Nhưỡng có đứng đằng sau vụ tin tặc tấn công hãng phim Sony Pictures hay không. Các nhà phân tích cho rằng vụ này đe dọa sự sống còn tài chính của ngành điện ảnh. Ông Lim Byung Cho, phát ngôn viên Nam Triều Tiên, đã lên tiếng phát biểu như sau về quyết định của hãng Sony hủy bỏ trình chiếu và công bố cuốn phim The Interview. Theo sự hiểu biết của chúng ta thì đây là phán đoán riêng của công ty. Trên đường phố Seoul thì mọi người bàn tán về việc hủy bỏ việc trình chiếu cuốn phim về một âm mưu giả tưởng giết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tàu bắt ốc sách của tấn công trên mạng vào hãng phim Sony là một vấn đề an ninh quốc gia nghiêm trọng, nhưng ông đã không trực tiếp lên án Bắc Triều Tiên về vai trò mà nước này bị cáo buộc trong vụ tấn công ở trên mạng nói trên. Phát ngôn viên Tàu Bạch Ốc George Ernest nói Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Barack Obama đang cứu xét các biện pháp để đối phó thích ứng với cuộc tấn công mạng này. Sony đã quyết định hủy bỏ việc ra mắt phim The Interview vào ngày 25 tháng 12 sau khi một số hệ thống rạp chiếu phim quyết định không trình chiếu phim này sau khi có một nhóm hackers tự nhận là những người bảo vệ hòa bình Guardians of Peace đe dọa sẽ làm hại bất cứ ai có mặt hay tham dự buổi chiếu phim. Riêng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thì nói rằng không có tin tình báo đáng tin cậy nào cho thấy rằng có âm mưu chống lại các rạp chiếu phim. Tổng thống Barack Obama cũng đã hạ giảm tầm quan trọng của những lời đe dọa. Ông nói đề nghị của ông là mọi người hãy cứ đi xem phim này. Xin được trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Dạ vâng, tin liên quan đến Việt Nam cho biết đó là Việt Nam đã giải cứu 12 công nhân trong vụ sập hầm thủy điện. Bản tin cho biết 12 người đã bị mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng được cứu sống vào ngày hôm nay, ngày 19 tháng 12, sau 4 ngày nỗ lực giải cứu. Và bản tin cũng cho biết là 11 người đàn ông và 1 người phụ nữ được đưa ra khỏi hầm thủy điện thuộc huyện Lạc Dương trong tình trạng sức khỏe tốt. một phần của hầm thủy điện đã bị sập vào sáng sớm thứ ba vừa qua sau các trận mưa tầm tã. Và suốt 4 ngày qua thì trong khi đào bới những đống đổ nát và khoan thông cái hầm để tìm cách tiếp cận các nạn nhân bị mắc kẹt, lực lượng cứu hộ đã truyền khí oxy và thực phẩm cho họ thông qua một cái lỗ nhỏ. Và cũng giống như là nước cháo và sữa thì cứ 4 tiếng lại được truyền qua một đường ống nhựa vào bên trong hầm để giúp cho các nạn nhân cầm cự. Được biết là các công trình thủy điện cung cấp hơn 1/3 nguồn điện tiêu dùng tại Việt Nam, nhưng ít xảy ra sự cố chết người tại các nhà máy thủy điện trong nước.
Trong khi đó thì Trung Quốc sẽ thiết lập một hệ thống giám sát ngoài khơi bao gồm các trạm vệ tinh radar nhằm tăng cường sức mạnh hàng hải quốc gia, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng tranh chấp Biển Đông. Theo bản tin của Reuters dẫn nguồn tin từ China Daily ngày hôm nay cho biết, mạng lưới cơ sở để bảo vệ lợi ích hàng hải của Trung Quốc, theo mô tả của một quan chức Cục Hải quân nước này, dự kiến sẽ hoàn thành trước cuối năm 2020. Và truyền thông Trung Quốc nói mạng lưới này vừa kể sẽ giúp Bắc Kinh giám sát cả các vùng biển ven bờ, các vùng biển sâu và gần địa cực cũng như là khám phá tiềm năng các tài nguyên trong khu vực. Và dự án bao gồm xây dựng các trạm radar, các trạm theo dõi, cũng như là cảnh báo sóng thần, giám sát dưới biển và các hoạt động vệ tinh. Và Bắc Kinh thì không tiết lộ chi phí xây dựng hệ thống này cụ thể là bao nhiêu. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin hãng AP đánh đi từ Brussels, Mỹ cho biết là ngày hôm nay thì các lãnh đạo của cộng đồng Âu Châu đã đồng ý thiết lập một quỹ đầu tư chiến lược có thể đưa ra được tới 315 tỷ đồng euro, gồm có sự phối hợp của cả hai hệ thống tiền tệ tài chính tư nhân và của các chính phủ để cải tiến tất cả hạ tầng cơ sở bên Âu Châu và gia tăng lại việc kích động kinh tế của Âu Châu cũng như là đưa thêm nhiều công việc làm. Và tất cả 28 quốc gia tại cộng đồng Âu Châu đã đồng ý về việc này trong sau một ngày họp tại Brussels, và họ đã cho biết rằng tất cả đều thấy rằng một quỹ tiền tệ được đưa ra bởi các nhà đầu tư của cả chính phủ lẫn công nhân là cần thiết trong lúc này để có thể đưa nền kinh tế của Âu Châu phục hồi lại. Và đây là ý kiến của ông hiện tại là chủ tịch của cộng đồng Âu Châu, ông Tổng thống Martin Schulz, cho biết rằng những ngày sắp tới đây thì sẽ có những cuộc họp để bàn thêm những chi tiết làm thế nào để có thể thực hiện đường lối này một cách chính xác và hoàn hảo. Và một trong những quốc gia mạnh nhất của cộng đồng Âu Châu về kinh tế đó là Đức, thì bà Thủ tướng Angela Merkel đã tuyên bố rằng đây chính là một chương trình của tương lai và sẽ đem lại lợi ích cho toàn thể cộng đồng Âu Châu. Và sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Hàng sale tại chợ Niêu Trường Nguyên tuần này: gạo mới Con Rồng mua 10 bao tặng 1 bao, nước mắm Ba Cua 2.99 đồng một chai, tương ớt Sriracha 1.59 đồng một chai, mì Mama Heo 7.99 đồng một thùng, cá chiên vàng lớn 2.79 đồng một bao, sườn bò Đại Hàng 2.99 đồng một bao, đùi gà 59 đồng một bao, cam ngọt Texas 14.99 đồng một thùng, tần ô 69 đồng một bao, đậu Hoa Lan 89 đồng một bao, cải kim chi 99 đồng 3 bao. Chợ Niêu Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Công ty đất Việt chuyển hàng gửi quà về Việt Nam với giá thật rẻ, chỉ có 1 đồng 80 cent, 1 pound gửi về Sài Gòn và 2 đồng 80 cent gửi về tỉnh. Nhân dịp khai trương, công ty đất Việt có giá thật ưu đãi để ra mắt cho bà con đồng hương Dallas. Chỉ có 1 đồng 80 cent, 1 pound gửi về tận nhà ở Sài Gòn, 2 đồng 80 cent, 1 pound gửi về tỉnh. Công ty đất Việt chuyển hàng gửi quà, tọa lạc tại đâu vậy? Xin thưa ngay, khu chợ Hiệp Hòa Garland, sát nhà hàng Hoa Sứ. Hãy đến với công ty đất Việt ở Garland để chuyển hàng gửi quà về cho người thân tại Việt Nam với giá quá rẻ. Điện thoại 469 814 0469 469 814 0469.
Obamacare, Obamacare mời quý vị đến văn phòng bảo hiểm lớn nhất vùng Dallas Fort Worth, John Phạm Farmer Insurance tại 312 North Greenville Avenue, Richardson, gần nhà hàng Maxim, để làm bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. 5 lý do quý vị phải nên chọn văn phòng John Phạm để ghi danh.
1. Miễn phí và phục vụ quanh năm. Sau khi hết mùa ghi danh, văn phòng luôn có người bắt phone để giúp quý vị mọi thắc mắc.
2. Nhanh, với trên 10 nhân viên, chỉ cần 30 phút, quý vị có thể ra về, không cần hẹn, không cần chờ đợi.
3. Tiện lợi, nếu ở xa hay không tới được, chúng tôi sẽ giúp quý vị làm trên phone trong vòng 15 phút.
4. Giúp quý vị coi lại hồ sơ năm ngoái để thay đổi plan, chỉnh sửa income, làm lại hồ sơ cho năm 2015.
Nếu quý vị có bảo hiểm xe nhà quá cao, chỉ cần 10 phút, bảo đảm 99% sẽ tiết kiệm cho quý vị từ 500 cho đến 1.000 đồng nếu có nhà và nhiều xe.
Gọi chúng tôi tại
972-235-4003.
972-235-4003.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostemgen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostemgen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mẫu Phước Đường hai nơi.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm à.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba đi bác sĩ Thiên An khám bệnh nghe.
Ừ, nghe con nói đến bác sĩ Thiên An là ba thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine, ngay góc Jupiter and Arapaho, gần Saigon Mall, do bác sĩ Nguyễn Thiên An đảm trách.
Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Houston, thực tập chuyên khoa gia đình tại Galveston, chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn.
Khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ.
Văn phòng khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư Medicare và Obamacare, Blue Cross Blue Shield, PPO. Xin gọi 972-479-9960, 972-479-9960 để lấy hẹn và biết thêm chi tiết.
Kính thưa quý vị, thời hạn ghi danh vào bảo hiểm sức khỏe Obamacare trong Marketplace từ ngày 15 tháng 11 đến 15 tháng 2. Văn phòng bảo hiểm Tôn Nữ Insurance của Huyền Tôn Nữ chuyên giúp quý vị điền đơn ghi danh, renew bảo hiểm, luôn giải thích rõ ràng để quý vị hiểu rõ và lựa chọn plan bảo hiểm sức khỏe phù hợp nhất với gia đình mình. Việc này hoàn toàn miễn phí và Tôn Nữ Insurance cũng là nơi giúp miễn phí cho tất cả quý vị khi muốn đổi bác sĩ, trả tiền bill bảo hiểm sức khỏe hàng tháng. Quý vị không cần lấy hẹn trước. Văn phòng Tôn Nữ Insurance làm việc 7 ngày một tuần từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Văn phòng 1 tại Cali Saigon Mall Garland và văn phòng 2 tại Asia Townsway 2 Grand Prairie kế bên Teletron. Số điện thoại 972-743-9331, 972-743-9331.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, Tổng thống Barack Obama đã ký thành luật một dự luật được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cho phép áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt nhắm vào nước Nga vì vai trò của nước này trong cuộc khủng hoảng ở tại Ukraine. Tổng thống Barack Obama cho biết trong một thông cáo hôm thứ Năm rằng dù ông đã ký đạo luật ủng hộ tự do Ukraine năm 2014, việc này không báo hiệu có sự thay đổi trong chính sách trừng phạt của chính quyền. Theo ông, vào thời điểm này, chính quyền không có ý định áp đặt các biện pháp trừng phạt theo luật này. Nhưng đạo luật cho chính quyền có thêm thẩm quyền có thể sử dụng được nếu hoàn cảnh đòi hỏi. Đạo luật cho phép chính quyền Obama áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga vì việc Nga đã thôn tính bán đảo Crimea từ Ukraine và hỗ trợ thành phần ly khai ở miền đông Ukraine. Đạo luật cũng cho phép cấp 350 triệu đô la viện trợ quân sự cho chính phủ Ukraine, bao gồm vũ khí chống xe tăng, đạn dược và máy bay dò thám tàng hình. Tổng thống Obama cũng cho biết trong thông cáo hôm thứ Năm rằng chính sách trừng phạt của chính quyền ông về hành động của Nga ở Ukraine vẫn được tính toán rất cẩn thận cho phù hợp với diễn biến trên thực địa và phối hợp với các đồng minh và đối tác của chúng ta. Hôm qua, thì Liên minh châu Âu đã áp đặt những biện pháp trừng phạt mới đối với Crimea mà Moscow nói là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Sẽ được trở lại với Minh Nhung và Tục Đoan.
Một bản tin cũng liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị. Nghi phạm trong vụ đánh bom cuộc đua marathon ở thành phố Boston vào năm ngoái thì nay đã quay trở lại tòa án liên bang vào hôm thứ Năm ngày hôm qua. Lần đầu tiên xuất hiện trước tòa sau hơn một năm thì Dietrich Tisanev đã đến tòa án quận hạt tại Boston trong bối cảnh là an ninh được thắt chặt cho cái buổi trình bày cuối cùng trước tòa trước khi anh ta bị đưa ra xét xử vào tháng sau. Tisanev đã bị buộc tội là đánh bom làm thiệt mạng 3 người và làm hơn 260 người bị thương trong cuộc đua nhiều người tham gia hàng năm. Phiên xét xử của người này dự kiến cũng sẽ kéo dài nhiều tháng. Riêng cái việc lựa chọn bồi thẩm đoàn thôi cũng đã mất một tháng. Người bị cáo buộc đánh bom này phải đối mặt với 30 tội danh liên bang trong cái cuộc tấn công vào hồi tháng 4 năm ngoái. Anh ta có thể nhận án tử hình nếu như là bị kết tội. Luật sư biện hộ cho Tisanev đã cố gắng nhưng đã không thành công trong việc là thuyết phục tòa dời cái phiên xét xử ra ngoài thành phố Boston và nói rằng sẽ không thể nào tìm được một bồi thẩm đoàn bất thiên vị từ những người sống rất gần địa điểm chạy marathon này.
Trong khi đó, thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã mở cuộc họp báo cuối năm ngày hôm nay trước khi đáp máy bay sang Hawaii để nghỉ lễ mùa đông với gia đình. Theo dự kiến, thì Tổng thống Obama sẽ trả lời những câu hỏi liên quan tới một loạt vấn đề được đăng trên những hàng lớn trên các bản tin gần đây, trong đó có thay đổi chính sách đối với Cuba của Hoa Kỳ, cuộc tấn công tin tặc gây nhiều thiệt hại cho công ty Sony Pictures mà các nhà điều tra Hoa Kỳ đã lần ra manh mối xuất phát từ Bắc Triều Tiên, và hành động của Tổng thống Obama dùng quyền hành pháp để sửa đổi vấn đề di trú của Hoa Kỳ. Và một số vấn đề khác gồm có cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, phúc trình của Thượng viện Hoa Kỳ tố cáo các vụ tấn công tàn bạo của CIA và việc chấm dứt sứ mạng tác chiến của Hoa Kỳ tại Afghanistan vào cuối năm nay. Phóng viên cũng có thể hỏi về mối quan hệ căng thẳng với các thành viên đảng Cộng Hòa tại Quốc hội. Và phe Cộng Hòa giờ nắm quyền kiểm soát tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện Hoa Kỳ khi tân Quốc hội tái nhóm vào tháng Giêng năm sau. Và đây là cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc đầu tiên của Tổng thống Obama kể từ khi đảng Dân Chủ của ông bị đánh bại trong các cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 11 vừa rồi. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin từ Cơ quan Bài trừ và Kiểm soát Bệnh tật của Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC tại Atlanta, cho biết rằng trong vòng vài tuần lễ vừa qua thì có 5 người đã chết và 21 người khác đã bị thương sau khi ăn những quả táo có bọc đường. Và tất cả 28 người này đã bị nhiễm phải vi khuẩn Listeria từ 10 tiểu bang, trong đó có các tiểu bang như Missouri, New Mexico. Mỗi một tiểu bang này có 5 trường hợp. Tại Minnesota, Texas và Arizona, 4 trường hợp cho mỗi tiểu bang. Và Wisconsin cũng như là Washington, California, Utah và North Carolina. Và cơ quan CDC đã lên tiếng kêu gọi những người tiêu thụ không nên ăn bất cứ một cái loại táo có bọc đường caramel này đã được làm sẵn, kể cả những loại đã được rắc ở trên phía bên ngoài những loại hạt cũng như là chocolate và những loại thực phẩm khác, cho đến khi nào có những tin tức mới thêm được đưa ra. Và đó là tất cả những sự việc liên quan đến Listeriosis, là một vi khuẩn đã gây rất là nhiều những ảnh hưởng xấu cho những người lớn, những phụ nữ mang thai, những trẻ em mới sinh, cũng như là những người có hệ thống miễn nhiễm yếu. Và các trạng thái của vi khuẩn này gây ra là chứng bị sốt, bị nhức mỏi bắp thịt, bị nhức đầu, cũng làm cho chúng ta say sẩm choáng váng, gây ra những cái sự không có được tỉnh táo và có thể đưa đến cái chết khi mà ảnh hưởng đến những tế bào của bộ óc. Và cơ quan CDC cũng đã cho biết rằng lệnh này sẽ được đưa ra cho đến khi nào họ tìm ra được nguyên nhân. Đó là tất cả những bản tin trong thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật vui.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Xin được kính chào quý thính giả cùng quý chú. Và kính chúc cho quý thính giả có một cuối tuần thật nhiều bình an và nhiều sức khỏe. Và mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, trong mùa Giáng sinh năm nay, trần thế không được vui và bình an như sự mong muốn của mọi người. Chiến tranh và khủng bố xảy ra khắp nơi. Chiến tranh thời bây giờ không giống như thời xưa là có trần mạc rõ ràng, mà trái lại nó có thể xảy ra bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu. Và những người nằm xuống cũng không phải chỉ có lính chiến hay chỉ có đàn ông mới hy sinh, mà số phụ nữ, đàn bà con nít bị chết hằng hà sa số đếm không xuể. Và chiến tranh đã bị đem vào tại các sân trường, lớp học. Sáng ngày 15 tháng 12, một kẻ Hồi giáo cực đoan gốc Iran tên là Men Haron Moniz đã xông vào quán cà phê Lin ở Sydney, bắt giữ hàng chục người trong quán làm con tin. Vụ bắt giữ căng thẳng kéo dài hơn 16 tiếng và chỉ kết thúc khi lực lượng an ninh phải xông vào giải cứu các con tin. Sự việc này làm cho cả thế giới chưa hết bàng hoàng, thì tiếp theo là vụ khủng bố của Taliban tại trường thiếu sinh quân ở Peshawar, Pakistan, đã làm cho 160 người bị thiệt mạng, trong đó có 132 em học sinh tuổi từ 8 cho đến 12. Và hầu như trong cùng một thời gian, quân khủng bố đã cho nổ một quả bom ở nơi tập trung lực lượng dòng Shia, nhắm vào chiếc xe bus chở học sinh đang trên đường về nhà ở trung tâm thành phố Rada, miền trung của Yemen, đã làm cho 20 trẻ em bị thiệt mạng. Những bản tin này cho thấy trường học đã trở thành chiến trường và những tên khủng bố ra tay. Trước đây, các vụ đánh bom sân chơi trẻ em ở Syria, vụ bắt cóc các nữ sinh tại Nigeria vào năm 2013. Và Pakistan cũng đã báo cáo với Liên Hiệp Quốc có tổng cộng 78 cuộc tấn công vào các trường học, giết chết nhiều giáo viên và học sinh. Khủng bố trở thành một ám ảnh không rời của thế giới loài người. Mà lý do của những cuộc tàn sát dã man này của các nhóm khủng bố từ Taliban cho tới ISIS nhắm vào các trẻ em hay thường dân chỉ vì muốn trả thù Mỹ và các nước đồng minh hay những phần tử chống đối lại chủ thuyết tàn ác của họ chứ không có lý do nào khác, và chính miệng của những kẻ chủ mưu đã thừa nhận. Tàn ác, trả thù và khủng bố là những điều đã, đang và tiếp tục xảy ra ở Việt Nam. Trước năm 1975, cán binh Việt Cộng dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều cuộc khủng bố kinh tởm bằng pháo kích hay đặt bom mìn, như vụ đặt bom nhà hàng Mỹ Cảnh, vụ nổ bom tại nhà bưu điện Sài Gòn, vụ pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy trong lúc các em nhỏ học sinh ra chơi, vụ ném 4 quả lựu đạn vào một đám dân làng đang xem hát ở Cần Thơ, vụ đặt bom ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông là người có triển vọng trở thành thủ tướng của Việt Nam Cộng Hòa, hoặc những vụ thanh trừng bắt cóc thủ tiêu rồi thả xác trôi sông đối với các cán bộ tại các phường, xã, ấp, giật sập cầu cống, phá hoại đường xá, vân vân, nhiều vô số kể. Dã man nhất là vụ Tết Mậu Thân, chúng giết hại hơn 5.000 người. Theo tiến sĩ Carol Winkler, giáo sư trường Đại học Maryland, trong cuốn sách nói về khủng bố cho biết, giữa khoảng thời gian từ năm 1965 cho đến năm 1972, khủng bố Việt Cộng đã giết chết hơn 33.000 người và bắt cóc 57.000 người trên toàn cõi Việt Nam, nhất là tại Sài Gòn. và chỉ trong năm 1964 đã có 19.000 vụ khủng bố của Việt Cộng. Nạn khủng bố bắt đầu từ năm 1945 khi Hồ Chí Minh đem chủ nghĩa ngoại lai vào Việt Nam. Sau khi chia đôi đất nước 1954, chúng lại gieo rắc kinh hoàng qua bao nhiêu chiến dịch tàn sát khủng bố như vụ cải cách ruộng đất, kinh hoàng đến độ long trời lỡ đất. Gà không dám gáy, chó không dám sủa. Và cho tới ngày hôm nay, chiến dịch khủng bố không hề chấm dứt mà lại còn hung bạo hơn bao giờ hết. Vì Việt Cộng khủng bố không những chỉ thể xác mà cho đến tinh thần, tư tưởng như đường lối của Hồ Chí Minh đã đặt ra, nghĩa là không cần thu phục lòng dân. Chỉ cần khủng bố là dân cúi đầu tuân phục vì sợ hãi. Chỉ có những kẻ mù quáng hay giả bộ ngây thơ rằng chế độ Cộng sản sẽ thay đổi, điều đó sẽ không có bao giờ xảy ra. Hãy nghe cố Tổng thống Nga là Boris Yeltsin đã nói, Cộng sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó. Nếu chế độ Cộng sản không bị đào thải cách này hay cách khác, toàn dân Việt Nam sẽ còn bị khủng bố dài dài bất kể những ngày lễ thiêng liêng như Giáng sinh hay Tết Nguyên Đán, cổ truyền và bất cứ nơi nào, từ chùa, nhà thờ hay trường học. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.